Xem tiếp đoạn kinh sau đây. Phục thứ Địa Tạng. Vị Lai Thế Trung nhất hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, Ngô Phật hình tượng, Bồ Tát hình tượng, Bích Chi Phật hình tượng, Chuyển Luân Dương hình tượng, bố thí cúng dường, đắc vô lượng phước, thường tài nhân thiên, thọ thắng diệu lạc. Kinh Địa Tạng được lưu thông rất rộng rãi, rất phổ biến. Có lẽ mỗi đồng tu học Phật đều đã từng tụng qua bộ kinh này. Thấy phước báo của sự bố thí cúng dường nói trong kinh, cho nên rất thích tạo tượng Phật, Bồ Tát. Phước báo của sự tạo tượng rất lớn. Kinh nói người ấy thường ở cõi trời, cõi người sẽ chẳng đọa tam ác đạo. Có bao nhiêu người mỗi ngày niệm Phật nhưng vẫn đọa tam ác đạo? Chứ gì có thể coi đoạn tổng kết trong cuốn Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao, do Quán Đảnh Pháp Sư soạn. Lúc học bộ kinh này, tôi coi đoạn này vô cùng thắc mắc, nên đi hỏi thầy đi. Tôi nói coi xong không hiểu. Trong sớ sao, ngài nói người niệm Phật có 100 loại quả báo. Thứ nhất là niệm Phật đọa A Tỳ Địa Ngục. Tôi thật không hiểu, phước báo của sự niệm Phật rất lớn, tại sao lại đọa địa ngục A Tỳ được? Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Thầy Lý nghe tôi hỏi xong bèn nói, câu hỏi này rất hay, vấn đề này rất quan trọng, tôi không nói cho ông nghe liền bây giờ, đợi đến lúc giảng kinh sẽ nói cho mọi người cùng nghe. Tại sao họ làm vậy còn đọa địa ngục? Nguyên nhân là họ dùng tấm địa ngục để tu phước, nên vẫn phải đọa địa ngục. Tâm địa ngục là tâm gì? Tham sân si. Họ bố thí cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát để làm gì? Vì thấy lợi ích của việc này quá lớn, giống như làm ăn buôn bán vậy. Đây là đổi vốn một để được lời cả vàng, chuyện này không thể không làm. Họ dùng tâm như vậy, họ chẳng có tâm thiện. Thiện nam tử thì nữ nhân, họ quên mất chữ thiện này. Dùng tâm tham sân si, dùng tâm buôn bán tham lợi, vậy thì làm sao được? Do đó khi chúng ta quan sát một đạo tràng, thứ nhất là phải coi đạo tràng đó có đạo không, có học không. Những người ở đạo tràng đó học những gì, tu những gì, có sốt sắng học tập, sốt sắng tu trì hay không? Nếu mọi người trong đạo tràng này đều sốt sắng học tập, nỗ lực tu trì, thì đó là đạo tràng đúng như pháp. Tu phước ở đạo tràng này mới có được quả báo tương ứng với lời nói trong kinh. Có hoàn toàn tương ứng hay không? Tương ứng một cách viên mãn không? Không hẳn. Tại vì sao? Phải xét coi bạn là thiện nam tử, thiện nữ nhân hay không. Phước điền thật sự không sai, nếu bạn dùng tâm một vốn vạn lời đến đó trồng phước, phước bạn được sẽ nhỏ, chẳng tương ứng với lời Đức Phật dạy trong kinh. Bạn chắc chắn sẽ được phước, nhưng phước không lớn. Nếu bạn thật sự phát tâm Bồ Đề, chẳng vì mình mà vì chúng sanh, vì Phật Pháp thường trụ thế gian, quyết chẳng vì lợi ích của mình, vậy thì được phước sẽ giống như lời nói trong kinh. Thế nên việc trồng phước, thứ nhất phải là phước điền chân thật. Thứ hai là bạn phải có thiền tâm chân chánh, thì phước báo đó mới viên mãn. Cho nên phía sau trong chú giải có ghi: chư Phật Bồ Tát dạy cho người thoát khổ là kính điền của chúng sanh. Ở đây nói về kính điền và ân điền. Khi tôi học Phật liền học bố thí. Ngày đầu tiên Chương Gia Đại Sư gặp tôi liền dạy tôi tu bố thí. Tôi cũng thật sự nghe theo lời Ngài dạy. Ngài có trí huệ, Ngài thấy tôi không có phước báo, giả lại đoạn mạng, Ngài thương xót tôi nên dạy tôi tu bố thí. Ngày nay tôi có một chút phước báo, đó là nhờ tôi tu bố thí trong đời này mà được, chẳng liên quan gì đến đời trước. Ngày nay chúng ta hiểu Phật Pháp, hiểu được một chút về nhân quả. Đời quá khứ chắc tôi tu huệ chứ chẳng tu phước. Đến đời này tôi có một chút trí huệ. Khi Thầy nói xong, tôi vừa nghe liền hiểu. Sự sinh sống trong đời này vô cùng gian khổ. Chúng tôi đã sống qua những ngày tháng rất khổ sở, quý vị có nằm mộng cũng không nghĩ tới. Hôm qua ở Cư Sĩ Lâm, Thầy Vĩnh nói với tôi, Thầy đi Đại Lục và có dịp đến viếng căn phòng của Ấn Quang Pháp Sư. Ban đêm chẳng có đèn, khi coi sách viết tách ở tại bàn đặt cái cửa sổ dùng ánh sáng bên ngoài, Thầy coi xong rất cảm động. Ngày nay chúng ta có nhiều thiết bị để chiếu sáng mà còn chê lên chê xuống. Ngày nay phước báo hưởng thọ vật chất của con người quá lớn. Tôi nói với Thầy, lúc nhỏ chúng tôi đi học, lúc học trung học ở tại Quý Châu vào thời kỳ kháng chiến, học ban đêm phải thắp đèn dầu. Ánh sáng của cây đèn dầu còn nhỏ hơn cây đèn cầy. Nếu muốn sáng như một cây đèn cầy, phải thắp cây đèn dầu có 5 tim đèn, thắp hết 5 tim mới sáng bằng ngọn đèn cầy. Cái đèn dầu lúc đó chúng tôi dùng dầu đồng, đồ sáng chỉ bằng 1/5 của cây đèn. Chúng tôi dùng đèn dầu để coi sách như vậy, quý vị không thể nào nghĩ tới. Con người ngày nay có phước nhưng không chịu đọc sách. Ngày xưa chúng tôi nghèo như vậy mà lại thích đọc sách. Phía sau là một bài kệ trong Đại Trí Độ Luận, chúng ta hãy đọc thử. Đại Luận nói: người tu bố thí vang danh khắp mười phương, người có trí đều kính mến, khi nhập chúng chẳng lo sợ, mạng chung sanh lên trời, lâu dần ắt được niết bàn. Lời Phật nói là lời chân thật. Phật dạy Bồ Tát cách sinh hoạt. Sáu ba la mật chính là sinh hoạt của Bồ Tát. Điều thứ nhất chính là bố thí. Bố thí tức là buông xả, buông xuống. Lúc đó bạn sẽ được thoải mái, được tự tại, sẽ mở mang trí huệ. Người không chịu bố thí, tâm nhãn rất nhỏ, tâm niệm luôn vì mình, người như vậy làm sao mở mang trí huệ cho được? Không thể nào được. Xin xem đoạn kế. Phục thứ địa tạng, Vị Lai Thế Trung, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân. Ngộ Đại Thừa Kinh Điển, hoặc thính văn nhất kệ nhất cú, phát ân trọng tâm, tán thán cung kính, bố thí cúng dường, thiện nhân hoạch đại quả báo vô lượng vô biên. Việc cúng dường nói ở đây, bốn chữ bố thí cúng dường là pháp cúng dường. Quan trọng nhất trong pháp cúng dường là y giáo tu hành cúng dường. Phải giải thích bố thí như thế nào. Bố thí là bỏ hết thảy những điều sai trái trước đó, đó chính là bố thí. Noi theo Phật pháp mà tu học chính là cúng dường. Sự bố thí này chẳng dính dáng tới tiền tài. Cúng dường cũng chẳng liên quan đến phẩm vật. Bỏ hư vọng, học chân thật, xả vọng chính là bố thí. Học chân là cúng dường. Người như vậy sẽ có được quả báo to lớn, vô lượng vô biên. Thời đại ngày nay của chúng ta, tu pháp bố thí tiện lợi hơn ngày xưa rất nhiều. Nhưng phước chúng ta được không bằng người xưa, vì dụng tâm chẳng bằng người xưa. Người xưa chân thành cung kính, người hiện nay khởi tâm động niệm còn tâm riêng tư, chưa xả chính mình. Do đó phước của sự bố thí chẳng giống như kinh đã nói. Đạo lý là như vậy. Ngày nay quan trọng nhất là chúng ta xả hết thảy những điều hư vọng chẳng chân thật. Thiền Đạo Đại Sư dạy chúng ta hết thảy đều phải làm từ tâm chân thật. Câu này rất quan trọng. Hết thảy đều dùng tâm chân thật làm cơ sở. Khởi đầu từ tâm chân thật mới đúng, chẳng có mảy may hư vọng, chẳng dối bình, chẳng gạt người. Niệm niệm đều chân thật, bất luận là tu pháp môn gì, bất luận tu bố thí gì, đều được phước chẳng thể nghĩ bàn. Xin xem đoạn kinh tiếp theo. Đoạn này nói về việc tu phước. Ý nghĩa của chữ từ phần trước đã nói qua. Nếu dùng cách nói hiện nay, thì tự nghĩa là một cơ cấu vĩnh cửu, chẳng phải là một thiết bị tạm thời, mà là vĩnh viễn. Ngày xưa cơ cấu làm việc của nhà vua gọi là từ. Cơ cấu làm việc của quan chức từ tể tướng trở xuống thì gọi là bộ, thường có thể thay đổi, có thể phế trừ, có thể xây dựng sửa đổi mới lại. Cơ cấu làm việc của nhà vua vĩnh viễn chẳng thay đổi. Ở Trung Quốc, từ Triều Hán đến Triều Thanh, có thể nói đều chẳng thay đổi. Cho nên tự là một cơ cấu làm việc lâu dài. Chúng ta phải hiểu nghĩa của chữ tự. Nhưng ngày nay, khi mọi người thấy tự, ngay cả cách suy nghĩ cũng không đúng. Tự thường đại diện cho mê tín, đại diện quỷ thần. Vừa nghe chữ tự và miếu, bèn đổi thành chùa miếu. Trong đó cúng quỷ thần, làm việc mê tín. Đây là một sai lầm rất lớn. Từ ngày xưa là cơ cấu làm việc giáo dục của Phật giáo. Giáo dục Phật giáo phải làm việc vĩnh viễn, không thể phế trừ, đình chỉ, không thể tạm ngưng, cho nên gọi là từ. Nhưng ngày nay nhiều người hiểu sai chữ này, cho nên chúng ta phải đổi một danh xưng mới. Lão cư sĩ Hà Liên Cư đề xướng đừng dùng danh từ tự viện Am Đường nữa, hãy dùng học hội. Chữ học hội này là do cụ Hạ đề xướng. Ngày nay chúng ta dùng tên Tịnh Tông học hội, chúng ta không dùng tên Tịnh Tông tự, không dùng tên Di Đà tự, mà dùng Tịnh Tông học hội, làm cho người ta nghe đến danh xưng này liền cảm thấy mới mẻ, chẳng bị hiểu lầm. Ý kiến này rất hay.